Hồi 18, Trương Tiên Giảng dùng kế mỹ nữ, Ngụy Thái tử sa vào lao cung. Hàng chúa nhìn xuống xem thấy vị lão quan ấy chính là Trương Tiêu Giảng. Quan coi về việc ca nhạc ở giáo phường, ngài bèn hỏi rằng: Trương Tư Nhạc đã già nua, đâu có thể đi qua tề được. Tiêu Giảng tâu: Tâu bệ hạ, lời xưa có nói, gừng già càng cay, người già càng lý. Hạ Tần đã già, song tấm lòng vì nước, vì dân vẫn còn trẻ, xin bệ hạ chuẩn tấu cho hạ thần đi. Hàng chúa phán rằng: Nếu khanh thật lòng như vậy, thời gian sang có phước lớn. Xong lúc khanh đi qua dinh của bàn tặc thì hãy dè dặt, kẻo bị họa nghe chưa. Tiêu Giảng dạ dạ. Hàng chúa trao thơ cho rồi lui chầu. Trường Tiêu Giảng lãnh mạng cầm thơ về phủ, cho đòi ba nàng nữ nhạc đẹp nhất và hát hay nhất vào trong giáo phường, ra dặn đòn mưu mẹo, rồi cùng nhau sắm sửa hành lý ra đi. Trương Tiêu Giảng và ba nàng nữ nhạc lén ra khỏi thành, liền bị tuần giải vào quân trường. Lúc bấy giờ Bàng Quyên đang trong đèn xem binh thơ, thấy quan giải vào một người già và gái, bèn hỏi rằng: Các ngươi là người ở đâu, sao dám lén vào trong quân lúc ban đêm? Trương Tiêu Giảng thưa: Tôi là quan Tư Nhạc, tên Trương Tiêu Giảng, gọc người nước Ngụy. Nhân lúc binh tài vây thành Nghi Lương, tôi sợ nạn nên lén đem mấy ả nữ nhạc sang Hàng. Nay Hàng bị phò mã phạt, thành sẽ bị hãm nay mai. Nếu chờ tới lúc hãm thành, ắt vàng đá khó phân. Vậy nên tôi đem mấy ả này lén đi ra thành trốn về Ngụy. Vậy xin phò mã tha mạng cho chúng tôi đi. Bà Quyên gật đầu rồi hỏi: Trong đám này có ả nào biết hát hay chăng? Tiêu Giảng chỉ một nàng rồi đáp: Ả này tên là Thanh Nô, còn tôi, nó ca tốt giọng lắm. Bà Quyên bèn ngoắt Thanh Nô lại, xem thấy nàng đẹp đẽ mỹ miều thì hỏi rằng: Nàng ca hay lắm à, ca cho ta nghe ít bản đi. Thanh Nô mới đáp: Phò mã đã dạy, thiếp đâu dám chẳng vâng. Nhưng nếu ca không hay, xin phò mã thương mà hỷ xả cho. Bà Quyên gật đầu cười. Thanh Nô bèn sửa giọng rồi cất tiếng ca cung nữ trốn nàng lúc đêm khuya rằng: Mẹ nước ngơi ngon giấc, các cung nữ cùng nhau lật đật, cùng nhau lật đật, sắp sửa tư trang, hòa phải cải trang, rón rén ra thành rất cơ linh cùng cẩn mật. Đêm khuya thân gái ngại ngùng, giữa rừng hoang lạ lùng, quanh mình rừng rậm kìa trời đây đất, nạn gần lánh khỏi, họa xa đâu chẳng biết khỏi chăng là. Thương cánh đào tơ mơn mởn, hoa sưng rỡ rỡ lưu lý khổ sở, biết rồi đây cơ trời đầy vùi dậy cỏ hoa, hoặc còn hoặc mất. Nàng Thanh Nô ca tiếng nỉ non ai oán, như khóc như than, khi bỗng lúc trầm, làm cho Bàng Quyên ngồi nghe khi mê lúc tỉnh. Dứt bản đó, Thanh Nô ca tiếp mấy bản nữa, bản nào cũng hay, người ca đã tình, giọng ca lại mùi, làm cho Bàng Quyên sống tình dường như phiêu phiêu, xem như trong cử chỉ có nhiều lời lả lơi. Bây giờ Bàng Quyên muốn cầm lại bọn Thanh Nô ở lại trong trướng để ca đờn hầu rượu, song lại sợ tin ấy tới tai vua Ngụy thì lại mắc tội, nên bèn hỏi Tiêu Giảng rằng: Bây giờ ông định đi đâu? Tiêu Giảng đáp: Tôi định về Nghi Lương. Bàng Quyên nói: Vậy thì ông nên đem mấy ả này về trước, kiếm chỗ ở tử tế gần phủ của tôi, để khi tôi có ban sư thì còn kiếm chỗ cho dễ. Chừng tôi ban sư, ông đưa con ông vào phủ cho tôi sẽ phong thưởng trọng hậu. Nói dứt, dạy quân lấy ra 50 lượng bạc cho Tiên Giảng để làm lộ phí. Tiên Giảng tạ ơn, hứa sẽ về Nghi Lương chờ đợi, rồi lãnh bạc cùng ba ả nữ nhạc từ giả Bàng Quyên mà ra đi. Tiên Giảng thấy Bàng Quyên đã trúng kế thì cả mừng, riết tới một đổi xa kiếm nơi quen biết, gửi ba nàng nữ nhạc ở nơi đó, rồi một mình tách xa đi riết qua nước Tề. Nói lại Tôn Tẫn ẩn thân giấu tiếng trong mấy gian phòng sau vườn hoa, tới nay đã 3 năm rồi. Trong 3 năm rồi, chỉ có một mình Tôn phu nhân là vợ Tôn Tẩn và một con ả A Quờn tin cậy lui tới nuôi dưỡng mà thôi. Ngoài ra chỉ còn có một người biết nữa, đó là Viên Đạt. Nhưng trong khoảng 3 năm đó, Viên Đạt không hề thấy mặt Tôn Tẩn. Vì vậy cái tin Tôn Tẩn chết giữ tới 3 năm cũng còn là tin thiệt. Một ngày nọ, Tôn phu nhân đem cơm vào cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn bèn nói: 3 năm tai nạn của tôi đã qua rồi, vậy phu nhân cho dời Viên Đạt đến cho ta dạy việc. Tôn phu nhân y lời lui ra, đồng đi tới nhà Viên Đạt, nói rằng phu nhân có chuyện cho mời. Viên Đạt lật đật theo chân gia đồng tới Nam Bình Vương phủ ra mắt Tô phu nhân. Tô phu nhân bèn đưa Viên Đạt ra sau vườn để ý kiến Tôn Tẩn. Viên Đạt thấy mặt Tôn Tẩn thì cả mừng, mới nói rằng: mấy năm rồi tiểu nhân đã giữ kín việc này, không hề hở môi cho ai biết. Nay chẳng rõ quận vương cho đòi tới có dạy bảo điều chi chăng? Tôn Tẩn mới nói: nay tai nạn của ta đã qua khỏi rồi, muốn nói chuyện với Lỗ Vương, vậy người đi mời Lỗ Vương cho ta, song dặn ngài hãy đi cho cẩn thận, chớ nên dùng xa giá rần rộ làm chi, để chúng sinh nghi. Viên Đạt vâng lệnh lui ra khỏi Nam Bình Vương phủ, thẳng tới Lỗ phủ. Viên Đạt vào Lỗ phủ ra mặt Lỗ Vương, điền kỵ rồi nói: thầy tôi Tôn Tẩn tiên sinh đã khỏi nạn 3 năm rồi, dạy tôi tới mời Đại Vương qua Nam Bình phủ cho thầy nói chuyện. Xong Đại Vương chớ dùng xa giá. Lỗ Vương nghe bẩm mấy lời như mê như tỉnh, lật đật theo chân Viên Đạt qua phủ Nam Bình Vương. Tôn phu nhân nghe nói có Lỗ Vương tới, bèn ra tiếp rồi đưa thẳng vào hoa viên hội kiến với Tôn Tẩn. Lỗ Vương trông thấy Tôn Tẩn bèn nói: cách nhau 3 năm bỗng gặp gỡ, cái vui này biết lấy chi cân. Tôn Tẩn cười rồi nói: hạ thần gặp lúc có nạn, phải dùng phép trấn yểm ít lâu, nay đã khỏi 3 năm, tới lúc phải ra mặt. Nhân có chuyện quan trọng, nán thỉnh đệ điện hạ tới đây để luận bàn. Vả chăng đêm hôm thần xem thiên tượng, thấy bàn quyền cử binh chỉ tề phạt hàng rồi. Thần nhớ lúc trước thần có cho hàng chúa một phong thơ, thần có cho hàng chúa phong thơ dặn lúc có nạn sẽ mở ra coi. Nay hàng chúa bị nạn, ắt sai người qua nước tề, ta phải xin binh cứu và dân thơ ấy. Vậy hạ thần chắc thế nào, thánh thượng cũng mời điện hạ tới mà hỏi chuyện hạ thần chết giả hay chết thiệt, và sai điện hạ tìm kiếm. Nếu quả vậy, xin điện hạ cứ vào triều thì nên yêu cầu với thánh thượng, nếu muốn tìm được hạ thần thì trước cho một tờ chỉ tha tội, khi trá cho hạ thần, vậy hạ thần mới dám vào triều phục mạng. Nếu hạ thần ra mặt đem binh đi dẹp ngụy thì cái thù chặt chân dễ trả như chơi. Lỗ Vương nghe Tôn Tẩn nói dứt, bèn gật đầu cười rằng: tôi xin vâng lời tiên sinh. Tôn Tẩn cả mừng, sai tả hữu bày tiệc rồi cùng Lỗ Vương ăn uống. Tiệc tan, Lỗ Vương kiếu từ mà về phủ. Nói lại Trương Tiêu Giảng đi mấy ngày thì tới thành Lâm Tri, liền vào cửa triều xin bái yết Tề Vương. Quan Huỳnh Môn vào trong tâu lại, Tề Vương cho triệu vào rồi hỏi rằng: khanh là người ở đâu, tới đây có việc chi? Tiêu Giảng tâu: thần là quan Tư Nhạc nước Hàn, tên là Trương Tiêu Giảng, vâng lệnh hàng chúa tới đây tàu lên bệ hạ rằng Tôn quân sư và Lỗ Vương đi phạt ngụy về có ghé viếng hàng chúa và tặng cho một phong thơ dặn khi có nạn thì hãy mở thư ra xem. Nay nước Hàn bị binh bàn quyền công phá, hàng chúa mở thơ xem không hiểu ý chi. Về sau có nhạn trọng tử, giải rõ thì ấy là thi thàng đầu, nghĩa chiết sự là Tôn Tẩn bất tử thượng tại Tề quốc. Vậy nên hay hạ thần đem thơ qua dâng lên bệ hạ để hỏi dò tin tức Tôn quân sư. Và lúc Tôn quân sư chết đó, xứ Hàn qua điếu tế, bệ hạ có mở hội để liên hiệp với nhau, phòng khi binh ngụy công phá một nước nào thì nước khác phải liên kết mà cứu giải. Vậy nên hạ thần tới xin bệ hạ nhớ lời mà giúp nước Hàn của chúng tôi. Trương Tiêu giảng tâu xong, bèn dâng thơ lên. Tề Vương cầm thơ xem qua mấy lượt không hiểu ý gì, bèn đọc lên rồi phán hỏi các triều thần. Đại phu Bốc Thương bèn bước ra tâu rằng: cứ như chữ trong thơ ấy mà chiết ra thì có bốn câu có tôn tẩn bất tử, rồi lấy bốn chữ ách thử thì là thượng tại tề quốc. Như vậy rõ ràng là Tôn tiên sinh chưa chết, còn ở lại nước Tề. Tề Vương phán rằng: lúc đó chính mắt quả nhân thấy Tôn tiên sinh đã chết, thầy thể nhập liệm rõ ràng, thế thì còn gọi sống sao được? Bốc Thương mới tàu: có lẽ lúc bệ hạ xem không kỹ chăng? Thầy chết đó hoặc là người nào hình dáng giống Tôn tiên sinh chăng? Tề Vương nghe nói hơi nghi, bèn phán rằng: từ lúc ghé hàng cho thơ tới khi về phủ đều có Lỗ Vương gần gũi một bên, vậy bây giờ phải hỏi Lỗ Vương mới biết. Phán dứt lời, hạ lệnh cho mời Lỗ Vương điền kỵ vào chầu. Chẳng bao lâu, Lỗ Vương vào chầu tung hô xong, Tề Vương mới hỏi: ba năm trước Ngự Đệ có đi với Tôn Tẩn qua hàng và có cho hàng chúa một phong thơ phải không? Lỗ Vương tâu: dạ có, lúc ấy Tôn tiên sinh có cho hàng chúa một phong thơ, dặn khi nào có tai nạn thì dở ra xem. Tề Vương phán hỏi: trong thơ ấy có đề bốn câu thơ, tàn đầu kết chữ Tôn Tẩn bất tử, thượng tại tề quốc. Vậy nay Tôn Tẩn ở đâu, chắc có lẽ Ngự Đệ biết. Lỗ Vương mới tâu: hạ thần không biết toán số âm dương nên chẳng rõ tiên sinh sống hay chết. Việc này nếu muốn biết rõ, xin hãy tới hỏi Tô phu nhân. Tề Vương phán rằng: vậy thì Ngự Đệ hãy chịu khó đi hỏi thử xem. Lỗ Vương tâu rằng: tâu bệ hạ, hỏi thì dễ, song hạ thần sợ Tô phu nhân chẳng hề nói thiệt, vì nếu Tôn Tẩn giả chết, ắt phải tội khi quân. Vậy nay muốn hỏi cho ra, xin bệ hạ hãy ban cho hạ thần một đạo chỉ văn, tha cho Tôn Tẩn. Như vậy may ra Tôn Tẩn còn sống mới dám ra mặt. Tề Vương phán rằng: bất luận là tội khi quân, dầu tội sát nhân, mà nay Tôn Tẩn xin tha, quả nhân cũng tha thứ. Dứt lời, Tề Vương dạy thị thần đem văn phòng tứ vũ, rồi viết chỉ dâng xá cho Tôn Tẩn mà trao cho Lỗ Vương. Lỗ Vương tiếp chỉ từ tạ lui ra khỏi triều, rồi thẳng tới Nam Bình Vương phủ. Tôn Tẩn nghe Lỗ Vương tới, bèn ra tiếp, rồi đặt bàn hương án mà lãnh chỉ. Đọc thánh chỉ xong, Tôn Tẩn ngó vào bệ khuyết mà lạy tạ ơn, rồi đoạn mời Lỗ Vương vào thính đường ngồi nói chuyện. Tôn Tẩn nói rằng: hạ thần mà còn sống thì cả đời bàn quyền không dám đem binh đánh một nước nào, vậy nên hạ thần phải giả chết để gạt nó kéo binh ra hoành hành thiên hạ. Và nếu nay mà nó hay tôi còn sống, ắt nó sẽ kéo binh lui về trốn biệt, không ai làm sao cho nó ra, phải xin điện hạ dặn dùng. Lỗ Vương gật đầu rồi cùng với Tôn Tẩn vào triều ra mắt Tề Vương. Tề Vương trông thấy Tôn Tẩn còn sống thì cả mừng nói rằng: Tôn quân sư đã chết 3 năm rồi, sao nay lại sống lại được? Tôn Tẩn mới tâu rằng: hạ thần làm như vậy thật đáng tội chết, xin bệ hạ tha cho. Vả chăng hạ thần với bàn quyền có cái thù chặt chân chưa hề trả được, nếu hạ thần còn sống thì không bao giờ bàn quyền dám ra binh. Vậy hạ thần phải ếm sao giả chết để gạt bàn quyền. Nay bàn quyền chỉ tề phạt hàng, rồi hạ thần phải đem binh ra dẹp. Nhưng muốn cho bàn quyền đừng trốn thì chữ cờ chẳng nên lấy hiệu của hạ thần, hãy lấy hiệu Lỗ Vương và Viên Đạt mà thôi. Hạ thần ẩn trong trung quân sẽ có mưu kế giúp được cả thắng. Tề Vương khen phải và chuẩn tấu, lập tức dạy Trương Tiêu Giảng về nước báo tin cho hàng chúa hay. Buổi chầu hôm ấy tan, Lỗ Vương và Tôn Tẩn bèn thẳng tới giáo trường điểm ba muôn nhân mã, rồi cùng bọn Viên Đạt, Độc Cô Trần, Lý Mục, Mã Thăng, Ngô Giải, Tu Văn Long, Tu Văn Hổ đồng kéo thẳng qua hàng. Bình đến ít lâu, tới một đồng trống nọ, Tôn Tẩn liền hạ lệnh đồn lại, rồi sai Viên Đạt, Lý Mục, Độc Cô Trần đem một toán quân đi qua mé đông bắc mà cướp lương thảo. Bà tướng lãnh mạng đem binh đi, đi được 20 dặm, quả thật có một đoàn quân đang vận lương, bèn cản đường mà hét rằng: "Bình kéo đi đâu, phải nói cho mau." Tướng cầm đầu là Đoàn Quân, ấy là Từ Giáp sóc tới đáp rằng: "Ta là Ngụy Vương Giá hạ, chúc đại phu tên là Từ Giáp, phụng hộ chỉ hộ Giá Thái tử. Tất mau giải lương ra cho bàn phò mã đây." Viên Đạt nghe dứt, dòm sau lưng Từ Giáp thấy có vị thiếu niên anh tuấn, mặc y phục thật đẹp, tay cầm đao thì biết đó là Thái tử Tất Mau, bèn hét rằng: "Bất kể là ai, hễ gặp ta thì phải để hết lương thảo lại đó, mới mong khỏi chết." Thái tử Tất Mau nghe nói nổi giận nạt rằng: "Lương thảo của triều đình há chịu để cho mi hay sao?" Viên Đạt nói: "Không chịu để lương thì đưa đầu lại cho ta." Thái tử Tất Mau cả giận quơ đao xong tới chém Viên Đạt. Viên Đạt đưa búa ra đỡ, hai tướng đánh nhau hơn 10 hiệp. Viên Đạt thừa cơ chụp ngang hông Thái tử quăng nhào xuống ngựa, cho binh tề trói lại, rồi hạ lệnh tấn tới. Quân tề được lệnh áp tới chém giết quân Ngụy như là bầm chuối. Từ Giáp thất kinh, sải ngựa chạy như gió, chém giết một hồi binh Ngụy chết hết. Viên Đạt bèn dạy quân tề giải Thái tử Tất Mau và vận tải xe lương trở lại dinh, rồi vào ra mắt Lỗ Vương và Tôn Tẩn, bẩm việc thắng trận. Tôn Tẩn cả mừng dạy giam Tất Mau sao trại, mỗi ngày cho ăn uống tử tế, chờ khi bắt được Bàn Quyên rồi mới thả cho về nước. Còn lương thảo cướp được bao nhiêu thì đều chia ra cho ba quân. Xong xuôi các việc, Tôn Tẩn bèn hạ lệnh nhổ trại lại đi tiếp. Nói lại, Từ Giáp thoát khỏi nạn, về tới Ngụy triều, vào tâu việc bị cướp lương thảo và Thái tử bị bắt cho Ngụy chúa hay. Ngụy chúa thất kinh, hỏi các quan văn võ phải làm sao để cứu Thái tử. Các quan đồng tâu: "Tấu bệ hạ, việc này đều do phò mã mà ra, vậy thì dầu thế nào cũng là trách nhiệm của phò mã. Lần trước đi phạt Tề, phò mã nghĩ cách chi mà chỉ Tề áp Triệu phạt Yên, rồi gây cho Tề binh tới phá thành, phải đến dân biểu chịu hàng và dân châu tị trần mới hòa được. Nay cũng cách ấy, đánh Tề chẳng lo, lại đi phạt hàng, khiến cho Thái tử bị bắt. Đầu đuôi đều lỗi tại phò mã, thì phò mã nên lo chuộc lấy lỗi mình, chứ chúng hạ thần làm sao mà lo cho được." Ngụy chúa nghe dứt, bèn trao cho Từ Giáp một thanh bổ kiếm, rồi dặn rằng: "Khanh đem gươm này ra giao cho Bàn Quyên, bảo nó phải cứu cho được Thái tử. Cứu được thì muôn việc đều êm, còn cứu không được thì bảo nó hãy tự liệu lấy thân, rồi khanh đem gươm này trở về mà phục chỉ." Từ Giáp lánh mạng ra đi. Lại nhắc qua việc Tôn Tẩn đem binh đi mấy ngày thì đã tới hàng thành, bèn dạy quân sĩ đóng trại cách trại của Bàn Quyên 10 dặm. Lập trại vừa xong, Tôn Tẩn liền sai Viên Đạt đem binh đi. Rồi Tôn Tẩn lại sai anh em Tu Văn Long và Tu Văn Hổ đem 2 cây cờ tụ thần ra đứng trước cửa trung quân, dặn hễ thấy quân Ngụy rượt Viên Đạt về tới thì phất 3 lần. Hai tướng lãnh cờ đi ra. Bàn Quyên ở trong trại Ngụy nghe quân vào báo có tướng Tề tới khiêu chiến, bèn dắt binh ra trận. Hai tướng gặp nhau bèn xưng họ tên, rồi sáp lại đánh với nhau. Đánh hơn 30 hiệp, Viên Đạt bèn quay ngựa bỏ chạy. Bàn Quyên đem quân rượt theo. Tu Văn Long, Tu Văn Hổ thấy Viên Đạt bị rượt gần về tới trại, bèn phất cờ tụ thần. Tôn Tẩn thấy cờ phất, bèn niệm linh văn rồi hô "lui" một tiếng. Liền khi ấy quân sĩ trong trại đều lui ra sau 30 dặm, bỏ trại không lại đó. Bàn Quyền kéo binh tới đánh giết binh Tề tán lạc hết. Nhân thấy cái trại bỏ không, bèn vào lục soát. Khi thấy bếp nấu bỏ lại nhiều quá, bèn đếm thử thì có tới 10,000,500 cái. Bàn Quyền thất kinh, không biết binh Tề đóng tới cơ mang nào, liền đó lui hạ lệnh quân Ngụy dời qua đóng trong trại Tề. Dời trại vừa, bỗng có quân vào báo là Bàn Quyên hay rằng có Từ Giáp ở triều ra tới. Bàn Quyên ra tiếp Từ Giáp vào trung quân, mời ngồi và chuyện vãn. Từ Giáp mới dâng gươm lên, rồi đem ý chỉ của Ngụy chúa mà truyền lại. Bàn Quyên nghe dứt kinh sợ vô cùng, lập tức điểm binh ra trận hầu để cứu Thái tử.